Chương 30, thủ đoạn điên cuồng tại huấn luyện doanh. Tuy cơ hội sử dụng phong trọng lực văn minh cổ khá ít, nhưng mỗi lần sử dụng hiệu quả mang đến vô cùng kinh người. Hơn nữa, mỗi ngày đều có 2 giờ. Tuy phong trọng lực chỉ mô phỏng được cấp 3 trọng lực bình thường, thế nhưng sử dụng trong thời gian dài cũng không chịu nổi a. Vì vậy, sự tiến bộ của La Phong so với khi còn ở căn cứ Giang Nam thì tiến triển nhanh hơn nhiều. Cuối tháng 3, khi vừa mới tới, lực quyền của La Phong là 1.150 kg. Cuối tháng 4, lực quyền của La Phong đã đạt 1.360 kg. Trong một tháng đề cao 2.100 kg, tốc độ tiến bộ này hiệu suất khá cao. Cuối tháng 5, lực quyền của La Phong đã đạt 1.650 kg. Một tháng này đề cao tới 2.900 kg, là vì khi tới tháng 5, thời gian sử dụng phong trọng lực văn minh cổ tăng thêm 1 giờ, La Phong đem chia làm 3 ngày mỗi ngày 20 phút. Cứ như vậy, hiệu quả của 3 ngày còn tốt hơn 15 ngày luyện tập bình thường. Đây đã là tốc độ tiến bộ cực hạn của hắn. Tất nhiên, thân thể tố chất của La Phong đề thăng dẫn đến tốc độ tu luyện tự nhiên cũng đương theo thân thể mà nhanh hơn nhiều, Cuối tháng 6, cũng chính là ngày hôm qua, La Phong tự mình thí luyện, thì lực quyền đã đạt 1.960 kg, trong một tháng tăng lên 3.100 kg. Nếu so với tháng 5, thì tiến bộ không quá lớn, phải biết khoảng 1.600 kg. 3.200 kg là khoảng tiêu chuẩn của trung cấp chiến tướng. 3.200 kg, 6.400 kg là tiêu chuẩn của cao cấp chiến tướng. Vượt lên trên lực quyền, đó là thành tiêu chuẩn của chiến thần. Hiện tại, lực phát quyền của La Phong 2.8 khoảng trên dưới 5.500 kg, so với sơ cấp chiến thần cũng không quá xa. Trong một tháng, ta được xếp hạng 48. Như vậy, thời gian được sử dụng phong trọng lực văn minh cổ lại nhiều hơn nữa. La Phong rất rõ ràng hiệu quả to lớn của phong trọng lực văn minh cổ. Mỗi ngày vài chục phút, trong vòng 3 ngày, vậy mà hiệu quả nhiều hơn tu luyện bình thường trong 15 ngày. Một tháng La Phong có 4 giờ, chia ra là 12 ngày. Mỗi ngày 20 phút, 20 phút này chính là thời gian tu luyện mang tới hiệu suất tối đa. Do các học viên của Tinh Anh huấn luyện trên bày mò, tìm hiểu, thí nghiệm trong một thời gian khá dài mới phát hiện ra phương pháp tu luyện này. Mỗi lần 20 phút, liên tục trong 3 ngày, nếu so với một ngày mà ở liền 1 giờ trong phòng trọng lực văn minh cổ thì hiệu suất cơ hồ cao hơn gấp đôi. Trong một tháng, lực quyền đề cao 3.100 kg, một tháng tới, lực quyền có thể tiến bộ thêm được 4.000 kg. Như vậy trong vòng 10 tháng liên tục, tố chất cơ thể của ta có thể đạt được cảnh giới sơ cấp chiến thần, thêm vào tinh thần niệm lực, ta có thể đạt cảnh giới cao cấp chiến thần. 10 tháng là khoảng giữa năm sau, là ta có thể đạt thực lực của chiến thần tung hoành ngang dọc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là viên cầu ám kim sắc còn thật nhiều tinh thần niệm lực mới được. Thật là hy vọng, hê cao, thật là hy vọng. Hy vọng viên cầu ám kim sắc bên trong ý thức hải vẫn có thể duy trì liên tục cho tới khi ta trở thành cao cấp chiến thần. Nếu như ta có thể có một phần long huyết được, vậy thì chỉ cần 1-2 tháng ngắn ngủi là đã có thể trở thành một cao cấp chiến thần. Trong lòng La Phong vô cùng mong ước một phần huyết. Long huyết căn cứ vào thực lực của đối tượng sử dụng mà cho hiệu quả khác nhau. Thực lực càng mạnh, hiệu quả càng yếu đi một chút. Tuy nhiên, theo lẽ thường thì thực lực đều có thể tăng lên gấp đôi. Đồng thời, trong long huyết còn có ẩn chứa dược lực, có thể giúp cho võ giả tu luyện nhanh hơn sau này. Long huyết, hiện tại, cơ hội cho hắn thu được long huyết chính là trước ngày 18 này biên độ lực chiến đấu của hắn phải đạt được 12. 12, hiện tại biên độ lực của ta chỉ là 8. 96, làm sao bây giờ? Nếu cứ dùng phương pháp vùi đầu mà khổ tu như bình thường, thì trong một tháng ngắn ngủi khóc mà đột phá được. La Phong nghiến răng, luyến tiếc hại tử bộ bất trí lan, chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng thôi, sinh tử chiến. Phương pháp đề cao thực lực tốt nhất lúc này chính là sinh tử chiến, mà sinh tử cũng chia ra làm hai loại để chọn lựa, sinh tử chiến cùng quái thú hoặc sinh tử chiến cùng người khác. Đương nhiên, chiến đấu sinh tử với võ giả thông minh, có kỹ xảo chiến đấu cao hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu thực lực võ giả đối thủ kém hơn quá lớn thì cũng chân không có tác dụng gì. Một chiêu đánh bại người, hay một chiêu bị người đánh bại thì làm sao có thể gọi là sinh tử chiến? Đối thủ tốt nhất chính là người có thực lực tương đương mình, đều có khả năng sinh tử, nhưng có bao nhiêu võ giả nguyện ý đấu tới sinh tử? May mà có phòng khiêu chiến trong không gian giả tưởng của phòng này, có thể liều lĩnh ra tay đấu tới sống chết. Tuy nhiên, muốn chiến đấu trong phòng khiêu chiến là cần phải có tiền, có lẽ cũng đổ thành tích luôn. Lần trước ta chiến thắng William được 50 ức, đồng thời cực hạn võ quán cũng phát cho ta kinh phí là 50 ức nữa. Ta cũng không tin, trong một tháng ta có thể thua 100 ức, mà dù có thua 100 ức, nếu biên độ lực của ta có thể đạt 12, ta thua hết cũng xứng đáng. Trước kỳ hạn cuối cùng một tháng, La Phong chọn lựa khiêu chiến thật nhiều. Ngày thứ hai, La Phong liệp sát quái thú ở khu hoang dã trở về, hơn 8 giờ một chút. Tại nội các Giang Nam, cái gì đây để muốn đổ chiến đổ là cá cược, đánh bại. Như vậy sao? Sử Giang kinh hãi nhìn La Phong. La Phong gật đầu, vâng, sư huynh. Để không rõ thực lực của nhiều cao thủ trong huấn luyện doanh, để mong sư huynh có thể giúp đệ tìm những người có thực lực tương đương với đệ. Để muốn tìm họ để tiến hành khiêu chiến, nếu chọn người mạnh mẽ hơn mình nhiều, thì chẳng khác nào thứ nhất, sinh tử chiến sẽ không còn tác dụng gì. Thứ hai, chính là đem tiền tặng cho người ta. Để thật liều mạng, Sử Giang lắc đầu nói. Muốn đấu chiến trong hệ thống không gian giả tưởng, phải cược ít nhất 10 ức hoa hạ tệ. Mỗi trận 10 ức đó, đây là con số vô cùng lớn đó. Hơn nữa, người yếu hơn đệ sẽ không tiếp nhận đổ chiến, mà người nhận lời đổ chiến của đệ thì chắc chắn tự tin sẽ đánh bại đệ. Nếu đệ quyết định khiêu chiến nhiều như vậy, sẽ bị thua không ít tiền đâu. Sử Giang lắc đầu thở dài. Như vậy đi, bên trong huấn luyện doanh có vài người bài danh khá cao về liệp sát quái thú, nhưng có lẽ thực lực thật sự không cao như vậy, mà người có thực lực mạnh hơn chưa chắc đã xếp hạng cao. Bảng xếp hạng Hắc Long đúng là bảng xếp hạng thành tích, tuy nói rằng trình độ sẽ thể hiện thực lực, nhưng không phải hoàn toàn 10 phần thực lực người nào đó. Sử Giang là một người học viên lâu năm, lại là một trong những cường giả của huấn luyện doanh, đương nhiên khá rõ thực lực của không ít người. Ta cho đệ một danh sách, mấy cái tên trên đó thực lực khá tương đương với đệ, có người thấp hơn một chút, nhưng cũng có người cao hơn một chút. Khi chiến đấu chưa biết ai thắng ai thua, đến lúc đấu mới biết được. Sử Giang nói xong, trước tiên từ máy vi tính mở ra danh sách xếp hạng, sau đó nhìn vào đó, nhanh chóng gõ vào bàn kỳ phím, viết ra một danh sách khác. Những cái tên này là Sử Giang cho rằng thực lực là không chênh lệch quá lớn so với La Phong. Cảm tạ sư huynh, La Phong nhìn vào danh sách. Những cái tên trên đó chủ yếu là đứng khoảng trên dưới hạng 60, cũng có vài ngoại lệ. Điều kỳ quái nhất là một người xếp hạng 91, mà cao nhất trong danh sách là xếp thứ 21. Cùng ngày, đêm đã khuya. Kinh Đô Các, La Phong, sao ngươi lại tới đây, ngồi đi. Ba nam học viên của Kinh Đô Các đang ở cùng nhau nói chuyện phiếm, khi nhìn thấy La Phong thì đều đứng lên cười nghe tiếp. La Phong khiêm tốn nói, Vương Sư Huynh, để tới đây là muốn đổ chiến cùng Huynh. Vương Đào tháng trước chính là người xếp hạng 36. Đổ chiến, Vương Đào nhíu mày, bản thân hắn đâu có trêu chọc gì tới bảo bối của huấn luyện doanh đâu. Hai gã thanh niên còn lại cũng biến sắc. Tại huấn luyện doanh đổ chiến, ý nghĩa chính là khiêu khích. Vương Sư Huynh, đệ chỉ là muốn luận bàn tỷ thí mà thôi, không có ý gì khác. Mà chúng ta đổ chiến cũng không tính làm thành tích, chỉ đổ mức thấp nhất là 10 ức một trận. La Phong liền nói. Vương Đào nghe xong, lúc này mới nở nụ cười. Đối với học viên mà nói, quan trọng nhất chính là thành tích, vì thành tích liên quan tới bảng xếp hạng mà đổ chiến. Một là đổ thành tích, hai là đổ tiền bạc, hoặc đổ cả hai thứ. Nếu đổ thành tích, mức thấp nhất là một cái, mà nếu đổ tiền bạc, mức thấp nhất là 10 ức hoa hạ tệ. La Phong chỉ đổ tiền, không đổ thành tích, mà cũng là đổ mức thấp nhất, thể hiện rõ ràng là chỉ muốn luận bàn, không hề có ý khiêu khích. Ha ha, được, huynh theo La Phong để đổ một lần. Huynh chấp nhận khiêu chiến thư của đệ, quyết định ngày mai chúng ta tiến hành đổ chiến. Vương Đào sảng khoái nói, chỉ là 10 ức mà thôi, hơn nữa khả năng Vương Đào hắn thắng khá là cao, có thể cấp mặt mũi cho La Phong, tại sao hắn không làm cơ chứ. Ngày 3 tháng 7, La Phong tiến hành sinh tử chiến cùng Vương Đào tại không gian ảo, hoàn cảnh là rừng mưa nhiệt đới. Kết quả, La Phong bại trận, thua trận đầu tiếp liền trận sau. La Phong lại bắt đầu tiếp tục khiêu chiến những học viên khác. Toàn bộ nguyên tháng 7, La Phong bày ra một dãy trận khiêu chiến liên tục trong tinh anh huấn luyện doanh. Rất ít học viên nào lại khiêu chiến điên cuồng đến mức độ như vậy. Tuy nhiên, loại khiêu chiến này không ảnh hưởng tới thành tích, hơn nữa tiền cược còn ở mức thấp nhất. Số đối thủ hắn lựa chọn cơ hội đều mạnh hơn hắn một chút nên đa số đều thắng. Thậm chí, có người nghe được La Phong thích khiêu chiến, liền chủ động tiến tới đổ chiến với La Phong. Trong huấn luyện doanh thời gian này, trong mỗi một nơi, La Phong đều có thể tìm được đối thủ để tiến hành sinh tử chiến. Có thể nói, La Phong chính là người đổ chiến điên cuồng nhất trong tháng 7 này. Từ ngày 3 tới ngày 27, tổng cộng La Phong tiến hành đổ chiến 36 trận, thu 19 trận, thắng 17 trận, mỗi trận tiền cược đều là 10 ức. Đương nhiên các học viên khác không nghĩ La Phong đổ chiến có gì lợi hại. Nói thẳng ra hiện thời là đang thua 2-0 ngày 28, 11 giờ khuya ra. Kandespa lấy nạp tư trở về nơi cư trú. Tên La Phong trong vòng một tháng này lại có thể tiến tới thứ hạng 43. Bây giờ còn chưa tới một giờ nữa là 12 giờ, phỏng đoán thứ tự chắc không quá biến động. William nói với Kandes khi cả hai trên đường trở về. Kandes sắc mặt xám đen, quát lên. Đừng nhắc tên khốn La Phong kia trước mặt ta, William, liền nhìn Kandes. Thấy Kandes nghiến răng nghiến lợi, quả thật là đã nổi giận. Ta sớm nói với người Jeanette nữa, trong mắt nàng ta bây giờ chỉ còn có La Phong thôi. Kandes tức giận nói, tên hoa hạ khốn kiếp. Trong ba tháng qua, Kandes vẫn tranh thủ tìm cách làm vui Jeanette, đáng tiếc hắn liên tục thất bại. Trong mắt Jeanette hiện giờ chỉ có La Phong sư đệ của nàng mà thôi, giống như hôm nay. Khi mọi người tụ tập tại bảng xếp hạng Hắc Long, Kandes lại theo đuôi Jeanette cố mà bắt chuyện, lại bị Jeanette từ chối làm cho hắn tức giận đến trở về. Nhịn, Kandes cố nén giận mà tự nhủ bản thân, lý trí nói cho hắn biết, hắn không có khả năng trêu chọc La Phong, chỉ có một con đường là nhịn. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng bước chân vang lên, Kandes, William hai người nghi hoặc nhìn lại. Lúc này mọi người phải tụ tập tại bảng xếp hạng Hắc Long mới đúng chứ, ai lại tới đây làm gì? Một nhân ảnh tiến vào trong sân, Kandes sắc mặt khẽ biến, William càng ngạc nhiên mà trừng to mắt, hắn tại sao lại tới đây? Kandes, người vẫn khỏe, La Phong mỉm cười nói. Trong danh sách mà Sử Giang đưa lúc trước, có cả tên của Kandes, La Phong, ngươi tới đây làm gì? Tuy hắn hận tới mức có thể đem La Phong trước mặt ăn tươi nuốt sống, nhưng Kandes tươi cười, duy trì lễ độ đúng mực. Kandes, ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận đổ chiến. Ta thực sự không có ý gì khác, chỉ là luận bàn tỷ thí bình thường. Chúng ta không cược thành tích gì cả, chúng ta chỉ cược tiền, mức độ thấp nhất 10 ức hoa hạ tệ. Đồng ý không đổ chiến, mặt của Kandes, William đều bừng tỉnh. Hai người bọn họ từ sớm đã nghe La Phong là người muốn đổ chiến điên cuồng. Nhưng cả hai không nghĩ tới, hôm nay hắn lại kiếm tới Kandes. Chính con khỉ con da vàng này từ trước, tới giờ luôn cùng Jeanette Khantantata. Kandes nổi giận trong lòng, nhìn người con gái mà mình thích suốt ngày quấn quýt với nam nhân khác. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, có thể nhịn loại tức giận này trong 3 tháng liền. Quả thật người thường khó có thể làm được, con mẹ nó, ta đã tốt tính không kiếm ngươi tính sổ, hôm nay ngươi lại phát sát tới đây kiếm ta đổ chiến. Cơ hội như thế này, hắn làm sao bỏ qua, một cơ hội quang minh chính đại trả thù nha. Hơn nữa, do chính La Phong phát sát tới cửa, nếu hắn không giáo huấn La Phong một cách tàn nhẫn, thì có lỗi với cơn giận hắn đè nén trong lòng quá tốt, đổ chiến đi. Tuy nhiên, tiền cược hình như hơi nhỏ, La Phong, ngươi dù sao cũng là cục cưng của huấn luyện viên, vậy tăng tiền cược lên 100 ức hoa hạ tệ đi. Được không nào? Kandes nhìn chằm chằm La Phong. Đây là một con số khổng lồ, đối với bản thân hắn cũng là con số không nhỏ. Nhưng phải nhiều tiền thế này mới có thể làm cho đối phương tiếc rẻ. 100 ức. La Phong kinh hãi. Lúc trước mình đổ chiến cũng chỉ là 10 ức một trận mà thôi. Bây giờ là 100 ức. Số tiền phí có được tự tin anh huấn luyện danh trong một năm cũng không đủ cho trận đổ chiến lớn như vậy. Hơn nữa, luân thực lực và tố chất thân thể, Kandes Balai Nạp Tư là một học viên lâu năm, so với mình thì hắn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, luân về biến độ lực chiến đấu, chưa chắc hắn mạnh hơn mình bao nhiêu. Vậy tại sao hắn lại đặt cược số tiền lớn như vậy? Thế nào, ngươi sợ thua sao? Kandes nhìn La Phong, tự tiếu phi tiếu có vẻ cười, nhưng không phải cười, không phải ta sợ. Ý của ta chỉ là muốn kiếm Kandes ngươi luận bàn tỉ thí một chút, chỉ là luận bàn cần gì phải cược lớn như vậy. Nghe là La Phong nói xong, Kandes cười nhạt trong lòng, nếu không đổ lớn một chút, nếu cuối cùng chỉ thắng 10 ức, như vậy thì không thể làm cho La Phong tiếc tiền được, nếu vậy thì làm sao hắn phát tiết được lửa giận trong lòng. Ha ha, ha ha, lúc trước La Phong ngươi thắng ta 50 ức hoa hạ tệ, có mắt ta nhíu cũng không nhíu một cái, tại sao bây giờ cùng Kandes tiến hành đổ chiến? Ngươi lại nhát gan như thế. William đứng bên cạnh hùa theo, nhìn chằm chằm vào La Phong nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chắc chắn sẽ thua số tiền kia cho Kandes sao? Nếu đã như vậy, ngay từ đầu đừng tìm Kandes khiêu chiến, chạy tới đây làm quái gì? La Phong nhíu mày. Kandes và William nói vậy đương nhiên là khiêu khích mình. Lẽ nào lần trước ngươi vô cùng tự tin, cho rằng mình có khả năng đánh bại William, nên mới cùng hắn cược 50 ức, ra sức kiếm một số tiền lớn. Còn hiện tại ngươi không dám chắc ngươi sẽ thắng, nên không dám cược lớn. Candace nhìn La Phong mà nói. Candace, ngươi thực sự muốn cược 100 ức sao? La Phong nhíu mày hỏi thêm lần nữa. Đương nhiên, cược như vậy mới hứng thú. Candace mỉm cười. Tốt lắm, ta đồng ý, làm theo ý muốn của ngươi đi. La Phong hồi đáp, thực lực của chính mình. Đương nhiên mình là người rõ ràng nhất. Gần một tháng qua, lúc mới bắt đầu là thua nhiều thắng ít. Càng về sau, càng thắng nhiều mà thua ít. Sau mỗi lần sinh tử chiến, ta đều có chút tiến bộ. La Phong tự nhận xét. Thực lực của hắn so với đầu tháng đã đề thăng không ít, ngay cả khi kiểm tra đẳng cấp tại thí luyện tháp. Thực lực của La Phong cũng đã đạt tới 34. Thật sự là tiến bộ rất lớn, tuy ta không có 10 thành nắm chắc, nhưng khả năng chiến thắng cũng cao hơn 5 thành. Không chừng còn có thể cao hơn, trận sinh tử chiến này có áp lực 100 ức tiền cực, có khi lại giúp ta tiếp tục đột phá. La Phong thầm nghĩ trong lòng, chỉ còn cách 3 ngày là tới ngày 1 tháng 8. Muốn biên độ lực chiến đấu của mình đạt tới 12, trận đấu chiến với số tiền cược to lớn này chính là một cơ hội. Như ta mong muốn, Candace đối với Hán ngữ nghe hiểu có phần chậm chạp, sau khi hiểu ra lập tức kinh ngạc. Ý của ngươi là ngươi đồng ý số tiền cược 100 ức cho trận đấu chiến này. Đúng vậy, 100 ức tiền cược đấu chiến. La Phong gật đầu. Ta trở về, lập tức vào hệ thống phát ra thư khiêu chiến. Tốt. Candace mỉm cười gật đầu. Trong mắt ẩn hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa trả thù. Nhà tòa theo convert là 119 DG, nhưng so với câu dưới là tăng 2.100 kg, nên ta sửa lại là 1.150 kg cho nó đúng mạch câu chuyện. Muốn giết sói thì đôi khi phải bỏ rơi cả con mình. Đại ý là muốn đạt được thành quả thì phải trả một cái giá tương ứng. Convert lúc thì Genet. Ta thấy mấy chuyện rất dùng Genet nên ta dùng theo. Tình trạng ý thiếp. Giống vua chúa, gọi phi tần, xin ta, gọi phi tần là ái khanh.